Dạ, tính ra ông cho bao nhiêu thầy? Tính ra vào khoảng 50. Đó. Tôi nói quý thầy đây là quý thầy chịu trách nhiệm mà lo vấn đề sinh hoạt hoằng pháp, các chùa, các niệm Phật đường. Quý thầy cô nói chung giáo phải bỏ quên mấy thầy cô rồi. Nói chung á, tôi cho đi tất cả 50. Con số 50 đó mà phải lo cho 300 ngàn. Thì chia ra một vị phải bao nhiêu? Trung bình một vị phải bao nhiêu? Hơn nhiều lắm. Thế thì lúc đó tôi nói chuyện đó ra thì các ông cha ông nói, vậy rồi lo gì nổi? Làm sao mà lo nổi? Một ông cha mà 500 người, có nhiều ông cha được thuê, được tòa giám mục thuê, chỉ lo làm lễ mà cứ ngày tối lái xe đi tới vùng này vùng nọ. Tôi biết mấy vùng Bắc Âu, cái nhiều cha lên làm việc đó, họ lái xe họ đi cả 100 cây số mà lên làm lễ cho 2-3 con chiên, cho tới 10 con chiên thôi. Tôi gặp ông nhiều ông cha, ông nói thiệt tình, ông nói thầy ơi tôi mệt quá, bên thầy thì họ ngồi họ chờ không thấy thầy tới, mà bên tôi lái xe tôi đi kiếm con chiên mà họ không tới. Đó, đó. Bên kia là ông cha không quá nhiều, còn bên mình là ông thầy quá ít, cho nên ông thầy mà trễ tàu, ông thầy mà trễ xe thì Phật tử đứng ngóng thôi, không biết làm sao hết á. Mà nhiều nơi như vậy. Còn ông cha đó thì tôi biết ông á, ông lái xe ông đi tìm con chiên, mà có nhiều khi ông hẹn trước con chiên tới làm lễ mà con chiên đi đâu mất không biết không. Con chiên Việt Nam á, không phải con chiên người quốc tôi không dám nói. Đó, con chiên Việt Nam, đây là tâm sự của mấy ông cha Việt Nam ông kể tôi nghe đó. Thì đó thì đủ thấy rằng là cái trường hợp của chúng ta với một cái tu sĩ Phật giáo để mà đáp ứng cái nhu cầu thì vẫn nói vẫn là chưa. Nhưng mà chưa như vậy thì sao? Chưa như vậy thì sao? Thì đủ thì bao nhiêu cũng đủ, mà thiếu thì bao nhiêu cũng thiếu. Đủ bao nhiêu cũng đủ mà thiếu thì bao nhiêu cũng thiếu. Có nghĩa rằng là giờ một thầy ở trong 1.000 người, hay là ở trong 2.000 người, hay là 3.000 người, thì thầy cũng hết sức, thầy làm việc cũng chừng đó. Mà có thêm được thì nó bớt đi. Chứ cũng không ai mà hành tội thầy đó, mà không bây giờ ông thầy ông bỏ ông đi thì cũng 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 công việc nó cũng trầm trầm, nó nằm đó thôi. Do đó tôi trở lại cái chuyện mà các vị tu là một cái chuyện hết sức là khó khăn. Đó là chưa kể nếu mà ở trong đạo người xuất gia thì thấy rằng trong luật cũng như nó thấy rằng trong cái kinh nghiệm tu hành thì lại càng khó khăn nhiều hơn nữa. Tức là tu thì nhiều mà thành đạt lại không bao nhiêu. Thành đạt không bao nhiêu mà cái danh từ chuyên môn của các tổ dùng đó gọi là trứng cá bông xoài. Trứng cá bông xoài. Tại sao dùng cái chữ đó? Bởi vì trứng cá đó có nghĩa, đây là cái ví dụ thôi, là con cá nó có được một cái bọc trứng, một bọc trứng. Từ cái bọc trứng đó mà khi nó thành con cá con, mà thành con cá lớn á, thì đâu phải là 1.000 cái trứng nó thành 1.000 con cá, mà có thể là còn lại một cái bọc trứng đó, 1.000 cái trứng, là 100 cái trứng, thì vẫn còn lại 1-2 con cá, 5-7 con là cùng, chứ không có nhiều. Hay là bông xoài cũng vậy, thấy nó xoài nó ra bông quá nhiều, mình tưởng nó là nó xanh trái cũng nhiều lắm, nhưng mà không ngờ gió qua nhiều trận cái nó cũng rụng, nó cũng rớt, nó cũng hư, rồi cả cái mà còn lại thành cái trái mà ngọt mà đem ra mà ăn mọi người khen ngon đó, thì so cái tỷ lệ đó mấy phần trăm, 2-3% cho tới 10% là cùng. Cho nên chư tổ mới ví dụ cái người tu mà cho còn lại để mà thành cái bậc gọi là pháp khí, tức là cái vị mà có thể một cái gọi là một cái cột trụ để mà trong nhà chùa, trong đạo đó, để mà đứng ra hoằng pháp lợi sanh, đứng ra để mà làm cái bóng mát cho tất cả Phật tử nương tựa đó, cái đó không có nhiều, rất ít. Cho nên cái công hạnh tu hành cho đạt được cũng không phải là dễ. Thành ra có người nói ở hải ngoại tu dễ, có người nói trong nước tu dễ. Tôi nói không phải trong nước dễ mà cũng không phải hải ngoại dễ, mà dễ hay khó là do con người, do con người thôi. Cũng có người ở trong nước tu được mà tới dần ra ngoài nước không tu. Có những người trong nước không biết gì hết mà tự nhiên ra ngoài nước tu ngon lành lắm. Điều đó thưa quý vị có không? Dạ tôi cũng gặp, có thiệt ạ. Có nhiều người trong nước không biết ông Phật là gì á. Bỗng nhiên tới ngày nào đó cái có người bạn ra gặp ngoài nước, ông mới ra ngoài này chừng 5-7 năm để tự nhiên thấy tu hành đại ngon lành lắm. Mà ông nói đạo lý kiểu ro ro róc róc giống như là ông đi về làm giảng sư vậy đó nha. Đó. Rồi ông ra này ông đi gặp hoàn cảnh, ông đi nghe giảng, ông đi tu bát quan trai, rồi ông đi các khóa học, rồi ông thuyết pháp. Thành ra có nhiều người bạn hữu gặp cái thấy ngạc nhiên lắm. Nói này bữa trước tôi thấy nó tu hành gì? Tự nhiên sao bữa nay thấy nó khá ra? Ở trong nước hay rào nước khác. Còn ngược lại có người trong nước thì thuộc loại cái là cũng là cừ khôi lắm. Nhưng tới chừng ra ngoài nước thì khác, đổi. Đổi ghê lắm. Nó có nhiều vị đánh mỏ thôi, đây tôi nói đánh mỏ hộ niệm thôi. À. Trong nước không biết hồi đó ông làm cái nghề đó không biết bao lâu, không biết xin lỗi, mỏ chuồng không phải cái nghề mà nó tạm thôi là cái nghề đi. Không biết là ông nghề đó bao lâu. Mà khi ra ngoài nước ấy thì ông đánh sai, sai nhịp hay là sai cái cách bài tụng đó. Rồi giờ bị quý thầy rầy. À, thầy rầy, buồn quá. Nói dạ con thiệt, ở nước mấy chục năm đồng hộ niệm không có thầy nào la hết á. Đâu ra ngoài đây quý thầy ở la quá. Đó, thôi từ nay con không có tụng, không có gõ mỏ nữa, không có tụng nữa. Bỏ luôn. Đó. Thì không phải là trong nước dạy sai, mà cũng phải ngoài nước dạy khó. Không phải, cũng một cách thôi. Nói chung đây là quý thầy cũng triển khai cái pháp môn tu hành từ trong nước ra. Cái pháp môn mà quý thầy học từ nhỏ, sống ở nhà, sống trong chùa, từ nhỏ rồi mình ra ngoài này mình triển khai ra cho bà con, nhất là cái cơ duyên mà mình phải sống ở nước ngoài. Thành ra là các thầy cũng dạy chừng đó, trừ, tôi xin nói mở ngoặc đơn, trừ cái thế hệ thứ hai, tức là thế hệ con cháu quý vị, sau này có thể nó khác hơn vì cái hoàn cảnh sống của nó, cái đó là khác. Còn quý vị đây á, cái như tôi chẳng hạn hay là quý thầy ở đây chẳng hạn, đều thuộc là cái thế hệ mà gọi là thế hệ nửa trong nửa ngoài đó. À, nửa trên dưới đó, nó cái gốc thì gốc trong nước mà ngọn ra ngoài nước đó, thì cái mình ở đây thì vẫn còn là dính líu với trong nước rất nhiều. Lúc nào cũng lấy cái sinh hoạt ở trong nước, lấy cái sinh hoạt của cái chùa của quý thầy làm cái chuẩn, làm cái hình để mà mình theo đó. À, thì hầu hết là đều như thế, chứ không có bỏ. Nhưng mà vì hoàn cảnh mình phải uyển chuyển, chứ không có thể bỏ hẳn. Đó. Thế thành ra nói như thế có nghĩa là trong nước cũng không phải là dễ, mà ngoài nước cũng phải là khó. Cái khó ở chỗ là cái người. À, cái người từ trong nước và ra ngoài nước. Thì cái này trên thực tế thì mình thấy. À. Đây tôi kể một vài cái kinh nghiệm mà tôi gặp. Ví dụ như đi tiếp dẫn, tức là đi đưa đám, nói là danh từ rõ ràng nha, đi đưa đám, đi hộ niệm. Đó. Đi hộ niệm. Thì cái chuyện này trong nước cũng vậy mà ngoài nước cũng vậy. Thì có lần tôi đi thì tôi thấy quý vị nói như thế này. Dạ thầy ơi, thầy phải đi trước cái quan tài. Thầy phải đi trước cái quan tài. Thì tôi hồi trong nước cũng có đi, nhưng mà tôi ít đi lắm, thầy có nhiều thầy đi tôi lâu lâu đi một lần thôi. Nhưng mà hầu hết thì đúng là các trong nước phải đi trước quan tài. Thì các thầy nói rằng là, Phật tử nói rằng, thầy phải đi dẫn, tiếp dẫn mà. Thầy phải đi dẫn đầu, rồi hương linh mới đi theo. À, thành phải để thầy đi trước. Đó, hay lắm. Nhưng mà ra ngoài nước, tôi nói, thầy đi trước cũng được, mà nhiều khi thầy đâu có biết đường đi. Thầy đâu có biết đường mà đi trước. Phải có những người dắt thầy mới thầy biết đường đi chứ, cái nghĩa địa nó nằm chỗ nào, cái nhà xác nằm chỗ nào, nhà thương nằm chỗ nào, mà không có người dắt đi thì thầy điên hồi, thầy lộn rồi thầy có đi theo người ta chứ làm sao. Đó. Mà tôi cũng đã gặp những cái chuyện trớ trêu rồi, thành sau này tôi mới dặn quý vị đừng có đi trước nếu mình không biết đường, mà hầu hết là không biết đường. Thành tốt hơn cái xe tang nó chạy trước á thì mình đi sau. Thì có người nói thầy làm như vậy sai rồi. Như vậy là thầy tống hương linh chứ không phải thầy dẫn hương linh. Tống hương linh cho nó lẹ chứ không phải là thầy dẫn hương linh. Đó. Tôi nói tống hay dẫn miễn người tới thôi. Chứ còn đi tới nơi mà thầy điên, nơi mà hương linh điên ngã đó thì nó tội nghiệp cho người ta lắm, mà cũng tội nghiệp cho thầy lắm. Thế bởi vì nhiều khi tôi cũng gặp rồi, tôi cũng thực hành cái pháp môn này rồi. Tức là thầy điên hồi á, cái rồi cái xe thầy nó chạy trước, còn xe tan đi ngã khác. Thầy nói thầy dẫn hương linh gì mà tới nơi thầy dẫn ai đâu. không có thấy hướng lên đâu hết. Bởi vì bên này xe đường đi nó nhiều ngã, đèn xanh đèn đỏ, xe tới xe lui, kẹt xe chỗ này chỗ kia, một hồi cái thầy điền nơi điền ngã. À, rồi có nhiều khi tôi nói đi sau, cũng có một trường hợp xảy ra nữa là khi nói đi sau xe tan, sau xe tan. Nhưng mà hôm đó ở nhà thương nó cũng bất nhân lắm, nó là hai ba cái đám tang một lượt một ngày, xe tang này chạy ra, xe tang kia chạy ra, cái chạy ngồi cái thấy tấn nơi thấy không phải Phật tử của mình mà thấy người khác.